Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2017. Vụ bắt người chống Formosa đến tai quan chức Mỹ. Bà Virginia Bennett, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói với VOA Việt ngữ hôm 6 tháng 6.
The United States is concerned by reports of the arrest of Wang Luxing and continues to call on the government to allow all individuals.
Ngoài ra, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi còn có các tin về người Việt ghen tị với bầu cử đa đảng ở Campuchia. Kẻ thực hiện vụ tấn công bằng búa tại nhà thờ Notre Dame, Paris là một sinh viên đang làm luận án tiến sĩ. IS nhận trách nhiệm về cuộc tấn công quốc hội và đền thờ ở Iran. Hàn Quốc trì hoãn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Cùng nhiều tin khác nữa, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một phát ngôn viên của chính phủ Pháp hôm 7 tháng 6 cho biết người đàn ông đã tấn công nhân viên cảnh sát Paris bằng búa tại nhà thờ Notre Dame là một sinh viên đang làm luận án tiến sĩ, chưa từng bị nghi ngờ là có tư tưởng cực đoan. Ông Gérald Collomb, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, phát biểu.
Il y avait une patrouille de trois policiers qui étaient chargés de la surveillance.
Một toán tuần tiểu gồm 3 cảnh sát đang làm nhiệm vụ, đặc biệt là để bảo vệ du khách quanh nhà thờ Notre Dame, thì một người đàn ông tay cầm búa bất ngờ xông lên từ phía sau, tấn công một nhân viên cảnh sát. Một đồng nghiệp phản ứng ngay, nhưng một cách tự chế. Anh rút vũ khí ra rồi lập tức nổ súng để tránh cho người đồng nghiệp không bị thương trầm trọng hơn.
Bộ trưởng Nội vụ Gérald Collomb hôm 6 tháng 6 cho biết là khi ra tay người đàn ông hô lớn, hành động này là vì Syria. Nói chuyện với các phóng viên bên ngoài nhà thờ, ông Collomb nói, theo thẻ căn cước trên người kẻ tấn công thì hắn ta là một sinh viên Algeria. Ông Collomb nói kẻ tấn công đã hành động đơn độc và không hành động phối hợp với bất cứ ai. Cảnh sát lục soát căn hộ của kẻ tấn công và tìm thấy một băng video, trong đó hắn tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo. Cả cảnh sát và kẻ tấn công đều bị thương nhưng không bị đe dọa đến tính mạng và đều được đưa đến bệnh viện điều trị. Văn phòng công tố viên Pháp cho biết đơn vị chống khủng bố đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ tấn công này. Thủ đô Paris vẫn trong tình trạng báo động an ninh cao sau nhiều vụ tấn công khủng bố trong những năm gần đây, kể cả những vụ tấn công nhắm vào nhân viên thi hành công lực và nhân viên an ninh. Cảnh sát Anh ngày 6 tháng 6 công bố danh tính thủ phạm thứ 3 trong vụ tấn công bằng dao và xe tải nhẹ tại London khiến 7 người thiệt mạng. Một công tố viên Italia cho biết giới hữu trách Anh từng được cảnh báo hung thủ Khurram Butt là một nguy cơ tiềm ẩn sau khi đương sự rời Anh hồi năm ngoái. Ông Butt, 27 tuổi, quốc tịch Anh sinh ra tại Pakistan, từng xuất hiện trên loạt phim tài liệu truyền hình hồi năm ngoái nhan đề Các chiến binh thánh chiến kế cận. Trong vụ tấn công tối thứ Bảy, 3 người đàn ông lái xe lao vào khách bộ hành ở cầu London, rồi sau đó dùng dao đâm chém người tại khu chợ Borough. Đây là vụ tấn công thứ 3 của Hồi giáo trong 3 tháng nay. Chưa đầy 2 tuần trước, một tay đánh bom tự sát giết chết 22 người tại buổi trình diễn ca nhạc ở Manchester. Hồi tháng 3, một chiếc xe lao vào khách bộ hành trên cầu Westminster của London khiến 5 người thiệt mạng. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về 2 cuộc tấn công gây nhiều chú ý nhắm vào Quốc hội Iran và đền thờ lãnh tụ quá cố Ayatollah Ruhollah Khomeini. Tuyên bố nhận trách nhiệm của IS được hãng tin Amaq của nhóm loan báo hôm 7 tháng 6, vài giờ sau khi các cuộc tấn công bắt đầu. Tin tức từ Iran nói tham gia cuộc tấn công vào đền thờ có 3 tay súng và một kẻ đánh bom tự sát. Người này đã giết chết ít nhất một người và làm bị thương nhiều người. Tin cho biết cảnh sát đã bắt một trong những kẻ tấn công và giết chết một kẻ khác. Tại tòa nhà Quốc hội Iran, một kẻ đánh bom tự sát đã ra tay bên trong tòa nhà trong một cuộc tấn công có phối hợp với 3 tay súng. Báo chí cho biết một nhân viên an ninh đã bị giết chết và nhiều người bị thương. Tổ chức Hồi giáo cực đoan này đang giao chiến với các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iran. Họ coi đa số tín đồ theo giáo phái Shia là những kẻ phản bội bỏ đạo.
Các giới chức Hoa Kỳ tố cáo Iran can thiệp tiêu cực vào Syria và khuấy động căng thẳng tại các nơi khác trong khu vực. Iran cũng liên can đến rạn nứt giữa Qatar với các nước láng giềng. Các cường quốc trong thế giới Ả Rập đã cắt đứt quan hệ với Doha hôm thứ Hai, 5 tháng 6, lên án nước này ủng hộ các tổ chức khủng bố Hồi giáo. Iran tố cáo Mỹ dựng lên bối cảnh này để leo thang khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh trong chuyến công du mới đây của Tổng thống Donald Trump đến Ả Rập Xê Út. Người dân thường ở thủ đô Tehran bày tỏ lo ngại về việc Qatar bị cô lập hóa. Thông tín viên Saratika Hook của đài VOA có bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Một ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và các nước vùng vịnh khác cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Qatar, người dân Doha bắt đầu cảm thấy những mặt hàng thiết yếu trở nên khan hiếm. Một người dân Doha đi chợ kể lại.
Hôm nay tôi ra chợ và cảm thấy hình như thiếu thịt gà tươi, thức ăn quen thuộc của chúng tôi. Do đó chúng tôi phải chuyển sang mua những thứ khác. Tôi thấy hình như sữa tươi cũng trở nên khan hiếm.
Ông Fawad Izadi, một nhà phân tích chính trị ở Tehran, lên án các nước cô lập Qatar.
Blockading a sovereign country is a form of war.
Cô lập một quốc gia có chủ quyền là một hình thức chiến tranh. Một số người sẽ bị ảnh hưởng. Iran mưu tìm cơ hội để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Đây có thể là một cơ hội để Iran tạo dựng quan hệ tốt hơn với chính phủ Qatar, bởi vì cả hai nước đều bị các nước láng giềng ở phía Nam, phía Đông và phía Tây cô lập. Cửa còn lại duy nhất cho họ là ở phía Bắc, ở đó là Iran.
Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Abdel bin Ahmed Azubai hôm thứ Ba bênh vực các biện pháp của nước ông đối với Qatar vì nước này quan hệ với Iran.
Chúng tôi muốn nói rõ với mọi người rằng Iran là một thế lực chuyên gây bất ổn, Iran là một thế lực gây hỗn loạn, Iran là một thế lực gây chết chóc và tàn phá, và các chính sách của Iran đã châm ngòi cho bạo động giáo phái ở Trung Đông. Tham vọng của Iran là muốn khôi phục đế chế Ba Tư để trị vì các nước Trung Đông và bành trướng trong khu vực, và đó là những chính sách không thể chấp nhận được.
Nhưng một công chức Iran, ông Amir Hussein Asghari, đổ lỗi cho Mỹ gây ra những rạn nứt ở Trung Đông.
Theo tôi thì Mỹ là kẻ chủ mưu của mọi chuyện ở đây. Mỹ luôn âm mưu gây xung đột giữa các nước trong khu vực để họ bán vũ khí.
Các dịch vụ giao thông vận tải đến Qatar bị cắt đứt từ mọi hướng trừ phía Bắc. Qatar hiện nay phải quay sang Iran và Iraq cho dịch vụ giao thông vận chuyển xuyên biên giới của họ. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm thứ Ba nói rằng nước ông sẽ không ngả về một bên nào trong những bất đồng này.
Tổng thống Trump đề cử ông Christopher Wray vào chức giám đốc FBI vào sáng thứ Ba, ngày 6 tháng 6. Quyết định này không được loan báo trong một tuyên bố chính thức của Tòa Bạch Ốc hoặc trực tiếp từ Tổng thống Trump, mà là qua trung gian trang Twitter, một kênh thông tin được ông Trump ưa chuộng. Ông Trump viết trên Twitter, trang mạng xã hội của ông có đến 31,8 triệu người đăng ký nhận tin như sau. Tôi sẽ đề cử ông Christopher A. Wray, một người toàn hảo và hội đủ các điều kiện vào chức vụ tân giám đốc FBI. Việc ông Trump loan báo đề cử ông Wray trên Twitter làm dấy lên những bàn tán về liệu phòng báo chí của Tòa Bạch Ốc có hay biết gì về quyết định của ông Trump đề cử tân giám đốc FBI qua mạng xã hội như thế này hay không. Nếu được chuẩn thuận, ông Wray sẽ thay thế ông James Comey, cựu giám đốc FBI đã đột ngột bị sa thải hồi tháng trước. Tin về việc đề cử tân giám đốc FBI được tung ra một ngày trước khi ông Comey ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện về liệu ông Trump có tìm cách gây áp lực để ông Comey hủy bỏ việc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn hay không.
Trước khi diễn ra cuộc điều trần của giám đốc FBI bị sa thải James Comey trước Quốc hội được dư luận nóng lòng chờ đợi, Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson cho biết
Tổng thống Donald Trump yêu cầu ông phải đẩy mạnh nỗ lực xây dựng lại quan hệ của Mỹ với Nga và không để bị cản trở bởi những xáo trộn từ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Từ Bộ Ngoại giao, thông tín viên Cindy Snell của đài VOA gửi về bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Những câu hỏi về cuộc điều tra về khả năng có sự thông đồng của ban tranh cử của ông Trump với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đeo bám Ngoại trưởng Tillerson cho đến tận New Zealand. Ông Tillerson nói rằng Tổng thống chỉ thị cho ông phải tiếp tục tập trung vào việc xây dựng lại sự tin tưởng với Moscow mà ông mô tả là đang ở một điểm thấp.
Tổng thống nói rõ với tôi rằng đừng để các diễn biến chính trị ở đây cản trở công việc tôi cần phải làm cho mối quan hệ này. Và Tổng thống chỉ thị rõ ràng với tôi rằng tôi phải xúc tiến với bất cứ nhịp độ nào và trong các lĩnh vực mà tôi cảm thấy cần phải thực hiện.
Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói rằng cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo là một lĩnh vực mà Mỹ và Nga có thể hợp tác.
We are going to identify areas of mutual interest where we can work together, but it's important to note in areas where we do not see eye to eye.
Chúng tôi sẽ xác định các lĩnh vực cả hai bên cùng quan tâm để có thể cùng làm việc với nhau, nhưng điều quan trọng cần phải hiểu rằng trong những lĩnh vực mà chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ lợi ích của chúng tôi, các giá trị của chúng tôi và các giá trị của các đối tác.
Nhưng các cuộc điều tra có nhiều khả năng sẽ gây ra xáo trộn lớn, có thể khiến cho Ngoại trưởng Tillerson rất khó tìm được cách thức làm việc với Nga. Ông Stephen Piper, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Brookings, nhận định.
I think he can try, but my guess is politically that's not going to be realistic.
Tôi nghĩ ông Tillerson sẽ tìm cách thực hiện, nhưng về mặt chính trị thì điều đó không thực tế. Và trong một chừng mực nào đó, chính quyền vẫn đang bị một đám mây mù về những mối quan hệ đáng nghi ngờ với Nga bao phủ. Do đó, tôi muốn chỉ ra rằng cách làm này là một đòn tự giáng để tung hỏa mù, bởi vì bản thân Tổng thống và Tòa Bạch Ốc thật chẳng may đã xử lý các vấn đề này theo cách khiến cho dư luận nghi ngờ rằng họ đang cố giấu giếm một cái gì đó.
Ông Piper nhận định rằng bất cứ một cải thiện nào trong quan hệ Mỹ-Nga đòi hỏi phải có một sự thay đổi lớn trong chính sách Moscow về Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin.
Cựu giám đốc tình báo quốc gia của Hoa Kỳ James Clapper nói vụ Watergate của những năm 1970 chẳng thấm vào đâu so với những cáo buộc là có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với nước Nga. Lời bình luận của ông Clapper được đưa ra hôm thứ Tư ngày 7 tháng 6 tại câu lạc bộ báo chí quốc gia Australia ở thủ đô Canberra. Ông Clapper phác họa chuyện người Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong quá khứ như thế nào, nhưng ông nói nỗ lực của Nga trong bầu cử năm 2016 là chưa hề có tiền lệ xét về tính trực diện đối đầu và tính hung hăng của nó. Vụ Watergate là một vụ tai tiếng chính trị vào năm 1972, nổ ra khi FBI bắt giữ những người đột nhập trụ sở của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ tại khách sạn Watergate, và tiếp theo đó là vụ bưng bít thông tin rốt cuộc đã buộc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức vào năm 1974. Ông Clapper lên tiếng một ngày trước khi cựu giám đốc FBI James Comey ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ về những cáo buộc cho rằng có thể có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump với nước Nga. Đây là lần đầu tiên ông Comey xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông bị Tổng thống Trump sa thải hôm 9 tháng 5 vừa rồi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Vụ bắt người chống Formosa đến tai quan chức Mỹ. quan chức cấp cao về nhân quyền của Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động xã hội chống Formosa, đồng thời cho biết đã nêu với Hà Nội tên cụ thể của hơn 10 người đang bị tống giam. Bà Virginia Bennett, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói với VOA Việt ngữ hôm 6 tháng 6, ít ngày sau khi dẫn đầu một phái đoàn của Hoa Kỳ tham dự một cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền ở Hà Nội. Bà nói tiếp.
The United States is concerned by reports of the arrest of Hoàng Lực Bình.
Nước Mỹ quan ngại về thông tin bắt giữ ông Hoàng Đức Bình và tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép mọi cá nhân quyền được tự do bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng hay trong đời thường mà không sợ bị trừng phạt. Bà Bennett nói tiếp rằng bà đã thúc giục Hà Nội bảo vệ các quyền cơ bản của người dân như đã được ghi trong hiến pháp, cũng như trong các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam. Ông Hoàng Đức Bình bị bắt giữa tháng trước vì bị cáo buộc chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Ít ngày sau khi Việt Nam phát lệnh truy nã đối với ông Bạch Hồng Quyền vì tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai nhà hoạt động xã hội này từng xuất hiện tại nhiều cuộc biểu tình vì môi trường và chống sự hiện diện của nhà máy thép của Đài Loan đã gây ra vụ ô nhiễm biển gây thiệt hại lớn ở miền Trung. Dù bị chính quyền buộc tội, người dân cho biết ông Bình và ông Quyền đã hỗ trợ họ công tác tuyên truyền. Việt Nam lâu nay vẫn phản bác các cáo buộc của nhiều tổ chức quốc tế về việc bịt miệng tiếng nói đối lập và nhiều lần nhấn mạnh rằng Hà Nội không bắt người bất đồng chính kiến mà chỉ tống giam ai vi phạm pháp luật. Trao đổi với VOA tiếng Việt, nữ quan chức ngoại giao Mỹ cho biết rằng Hà Nội và Washington vẫn còn khác biệt quan điểm về việc bày tỏ quan điểm bất đồng một cách ôn hòa. Bà Bennett cũng cho biết rằng bà thất vọng vì chuyện, theo lời bà, chính quyền chặn một số cá nhân gặp gỡ chúng tôi, đồng thời cho biết đã yêu cầu phía Hà Nội dỡ bỏ việc hạn chế đi lại của các nhà hoạt động. Tháng trước, một số nhà hoạt động xã hội như tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đăng ảnh và video trên mạng xã hội cho biết rằng họ đã bị cản trở trong thời điểm diễn ra cuộc đối thoại. Chính quyền trong nước không công khai thừa nhận hay bác bỏ các thông tin này. Dù không cho VOA Việt ngữ biết cụ thể tên họ vì lý do ngoại giao, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động cho hay đã nêu hơn 12 trường hợp cụ thể như người đang bị giam giữ ở Việt Nam. Một thông cáo của các thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Christopher Coons và John Barrasso cho biết rằng khi thăm Việt Nam đầu tháng này, họ đã kêu gọi Việt Nam thả một số tù nhân chính trị như luật sư Nguyễn Văn Đài. Cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 21 ở Hà Nội diễn ra ít ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam trở thành lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên diện kiến Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Khi được hỏi về những chỉ trích của các nhà hoạt động Việt Nam về việc Hoa Kỳ đặt những lợi ích về thương mại lên trên các vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Hà Nội, bà Bennett dẫn một tuyên bố chung sau cuộc gặp với Nhà Trắng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cuối tháng trước. Bà nói,
there are often exchanges that take place, even disagreements, even constructive exchanges.
Tôi muốn nói thêm rằng, thường thì các cuộc trao đổi, cả bất đồng lẫn mang tính xây dựng, diễn ra riêng tư và không phải cái gì cũng công khai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cam kết của chúng tôi về các quyền cơ bản như nêu trong tu chính án đầu tiên của Hiến pháp mang tính bền vững và mạnh mẽ. Khi được hỏi lại rằng vậy người Việt Nam nên an tâm về chuyện Mỹ sẽ thúc Hà Nội về nhân quyền, bà Bennett nói ngắn gọn rằng đúng, đồng thời nói thêm rằng tiến bộ về nhân quyền nói chung là điều sống còn để đưa quan hệ song phương đạt tới tiềm năng tối đa. Trong những năm gần đây, Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản bác báo cáo nhân quyền của Mỹ, mà mới nhất hồi tháng 3 năm nay, người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng Washington vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam, dù đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam.
Nhiều người Việt trong những ngày qua chia sẻ trên mạng xã hội tin tức về cuộc bầu cử đa đảng ở Campuchia, kèm theo là những lời bình tỏ ý ghen tị về việc Việt Nam chưa được như vậy. Các hãng tin quốc tế nói các cuộc bầu cử hội đồng xã ở Campuchia diễn ra hôm 4 tháng 6, tuy kết quả chính thức chỉ được công bố vào cuối tháng này, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy Đảng Cứu Quốc Campuchia đối lập đã giành được 487 ghế, so với hơn 1.100 ghế của Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Đây là bước tiến lớn đối với đảng đối lập. Hồi năm 2012, đảng này chỉ giành vỏn vẹn có 40 ghế. Nhận xét trên mạng xã hội về cuộc bầu cử ở Campuchia, một số người Việt nói người dân Campuchia được lựa chọn giữa những ứng cử viên của các đảng khác nhau, trong khi ở Việt Nam có duy nhất một đảng, bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cũng vậy thôi. Còn có người tỏ ý nghi ngờ về gian lận bầu cử ở Việt Nam khi viết rằng người ta bỏ phiếu dùm dân hết rồi. Một số người khác so sánh rằng nước láng giềng phía Tây Nam từng là chư hầu của Việt Nam, song nay lại cho Việt Nam ngửi khói về mặt dân chủ tự do. Về không khí bầu cử ở Campuchia, nhiều người đánh giá nó tự do, đầy sôi động và hấp dẫn, khác hẳn với quy trình Đảng Cộng sản chọn người lãnh đạo ở Việt Nam, và họ bày tỏ ước vọng là Việt Nam rồi cũng sẽ có tranh cử bầu cử dân chủ. Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành ở Thành phố Hồ Chí Minh lý giải với VOA về tâm lý này.
Được tự do chọn một cái người đại diện cho mình trong những vấn đề quốc gia là một cảm giác mà bất cứ người nào mà có ý thức công dân họ đều ham muốn, và hơn hết đó là một cái sự thể hiện cái sự trách nhiệm vào vấn đề cộng đồng của mình. Mong muốn là Việt Nam có thể một ngày nào mà có thể học hỏi được cái cách chính trị của Campuchia đang hoạt động. Đó là một cái mong ước của những người hoạt động cho dân chủ như Thành, và mình nghĩ là tất cả những cái người khác họ cũng khao khát được một cái thể chế nó tôn trọng cái quyền tự do như vậy.
Anh Thành chỉ ra rằng không chỉ trong lĩnh vực bầu cử mà các sinh hoạt khác của xã hội Campuchia cũng rất cởi mở tự do. Điều này truyền cảm hứng và là động lực để người dân đóng góp vào việc sáng tạo phát triển đất nước. Đây cũng là một khía cạnh được nhiều người bình luận. Liên hệ từ chính trị sang kinh tế, không ít người nhận định nhờ có dân chủ đa đảng, Campuchia đang ngày càng phát triển và sẽ qua mặt Việt Nam. Các con số thống kê thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Campuchia đạt trên 7% trong suốt 25 năm trở lại đây, so với mức trung bình 5,7% của Việt Nam trong 20 năm qua. Từ năm 2014, các nhà phân tích quốc tế đã cảnh báo rằng Campuchia sẽ sớm vượt Việt Nam về năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thu nhập của người dân. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội khẳng định với VOA, vì Đảng Cộng sản vẫn cố duy trì độc quyền chính trị ở Việt Nam, nên điều đó hiển nhiên dẫn đến đất nước bị tụt hậu.
Như bây giờ thì ta phải nhìn thấy rằng là Campuchia rõ ràng quyền con người của họ được đảm bảo hơn, họ được tự do hơn trong cái tự do ngôn, trong tự do về báo chí, nó trong tự do về cái tư tưởng và nhiều mặt. Người dân Campuchia là hơn hẳn người Việt. Cho nên cái chuyện tụt hậu nó nhìn thấy rõ ràng thì không cần phải nói, phải so sánh rằng là ngày hôm nay là người dân Campuchia được bao nhiêu tiền, ngày mai được bao nhiêu tiền. Nói tóm lại là người dân Campuchia đã được tôn trọng hơn và giá trị của người dân Campuchia cao hơn giá trị của từng cái công dân Việt Nam.
Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà lãnh đạo của Việt Nam phát biểu công khai rằng do những đặc thù của đất nước về mặt lịch sử, văn hóa, thậm chí cả về dân trí, nên hệ thống chính trị đa đảng không phù hợp với Việt Nam. Sau các cuộc bầu cử Campuchia, nhiều người cho rằng giới cầm quyền Việt Nam cần xem lại lập luận của họ, xét đến thực tế rằng các yếu tố dân trí, văn hóa, lịch sử của hai nước láng giềng không có chênh lệch lớn. Nhà bất đồng Nguyễn Hữu Vinh đưa ra quan điểm.
Cái mà gọi là dân trí thấp ấy, thì đó là một cái luận điệu để mà tuyên truyền của cái đám tuyên truyền của đảng đưa ra mà thôi. Vấn đề là chỗ là không phải là vì người dân mà dân trí thấp mà người thông giảm, đó là cái cách nguyên. Và cuối cùng ấy, tất cả mọi nguyên nhân đó trở lại thì cũng chỉ để bảo vệ cái độc tài của mình mà thôi. Chứ còn bây giờ mà nói chuyện rõ dân trí thấp rồi là không thể là đa đảng, không thể có thể chế dân chủ hơn ấy, thì có lẽ là tôi nghĩ rằng cũng để có thể có một đất nước nào có những cái nền dân chủ.
Mặc dù có những ý kiến không mấy lạc quan cho rằng không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể có dân chủ đa đảng như nước láng giềng phía Tây Nam, song nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành nhận định kiểm soát chính trị đã được nới lỏng trong vài năm gần đây, cho phép người dân nuôi hy vọng. Từ quan sát cá nhân, anh Thành nói hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hiện tự do hơn so với cách đây 3 năm. Anh dẫn chứng rằng nhiều tổ chức xã hội dân sự được hoạt động độc lập, nhiều diễn đàn hội thảo về các vấn đề gai góc kể cả nhân quyền đã diễn ra trong khi cách đây 2 năm không được phép. Nhận định đó là sức ép từ dưới lên ngày càng lớn dẫn đến bên trên buộc phải nới rộng các hạn chế. Nhà hoạt động 31 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ hy vọng rằng dân chủ sẽ đến sớm với Việt Nam.
Đến khi mà người dân Việt Nam 1% dân số họ ý thức được cái quyền của mình và họ thực hiện từ cái quyền đã được ghi trong hiến pháp thành một cái quyền cụ thể ngoài đời sống, thì lúc đó Việt Nam có thể là nó sẽ thành một cái áp lực để mà thay đổi. Thành hy vọng nó trong vòng 10 năm đang mong muốn là thế hệ con mình nó được hưởng được cái cảm giác mà mình đang khao khát hiện tại chưa được.
Anh Thành cho rằng khi người dân thực sự có ý thức về tự do và luôn hoạt động để bảo vệ nó, điều đó sẽ tạo ra đủ áp lực đem lại sự thay đổi từ dưới lên. Thay đổi theo cách này sẽ bảo đảm cho nền dân chủ được bền vững, anh nói.
Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc Moon Jae-in nhận ra rằng tăng cường hoạt động ngoại giao và vận dụng luật pháp không thôi sẽ không giải quyết được thế tiến thoái lưỡng nan mà ông đang đối mặt liên quan tới hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD. Ông Moon ủng hộ giải pháp mời gọi Bắc Hàn tham gia và một lối tiếp cận ít đối đầu hơn để giảm căng thẳng với miền Bắc về chương trình hạt nhân của họ so với tổng thống tiền nhiệm có khuynh hướng bảo thủ bà Park Geun-hye, người đã bị luận tội liên quan đến một vụ tai tiếng tham nhũng nhiều triệu đô la. Hệ thống THAAD là một phép thử về chiến lược của Tổng thống Moon nhằm giảm căng thẳng trong khu vực bằng cách cân bằng sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Liên minh Hoa Kỳ với việc tăng cường hợp tác, vươn tới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Washington coi hệ thống phòng thủ phi đạn tiên tiến THAAD là cách để chống lại khả năng hạt nhân và tên lửa đạn đạo đang phát triển của Bắc Hàn. Bác bỏ hệ thống THAAD có thể gây căng thẳng trong Liên minh Mỹ-Hàn Quốc và phương hại tới chiến lược răn đe và kìm hãm mà hai bên đã thỏa thuận trước đây. Nhưng ủng hộ THAAD sẽ làm cho Bắc Kinh và Bình Nhưỡng càng xa lánh Hàn Quốc hơn. Hai nước này chống đối việc triển khai THAAD vì cho rằng hệ thống này là một nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực. Nhiều người dân sống gần địa điểm lắp đặt THAAD ở một vùng nông thôn Hàn Quốc đã lên tiếng lo ngại về những tác động đối với sức khỏe do hệ thống radar này đặt ra. Họ cũng lo sợ triển khai THAAD trong khu vực sẽ gây nguy hiểm vì họ có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công từ Bắc Triều Tiên. Tuần này, Tổng thống Hàn Quốc đã đình chỉ công tác một phó bộ trưởng quốc phòng vì không báo cáo đã nhận thêm 4 bệ phóng THAAD, dường như với ý đồ là âm mưu để tránh sự giám sát của chính quyền mới ở Seoul. Ông Moon cũng ra lệnh tiến hành nghiên cứu về môi trường tại vị trí triển khai THAAD. Việc này có thể trì hoãn lịch trình triển khai lá chắn tên lửa này. Hôm thứ Tư, bà Kang Kyung-hwa, ứng cử viên do Tổng thống chọn vào vị trí ngoại trưởng, kêu gọi Quốc hội thảo luận về vấn đề an ninh quốc gia. Phát biểu trong buổi điều trần chuẩn thuận, bà Kang nói,
điểm mấu chốt của vấn đề THAAD là công chúng trong nước không được thông tin đầy đủ, cho nên chúng ta không đạt được sự đồng thuận trên toàn quốc.
Trong khi đó, Bắc Triều Tiên chưa ra dấu hiệu nào cho thấy là họ sẵn sàng ngay cả thảo luận việc tạm đình chỉ các cuộc thử tên lửa đạn đạo và công nghệ hạt nhân. Chính quyền của Tổng thống Moon cho đến nay cho thấy là họ vẫn giữ vững lập trường bất chấp sự phản kháng ban đầu đối với các nỗ lực của họ. Tân Ngoại trưởng vừa được đề cử hôm 7 tháng 6 nói, chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt lẫn viện trợ nhân đạo để mang lại thay đổi ôn hòa trên bán đảo Triều Tiên. Nga ngày 6 tháng 6 đưa một phản lực chiến đấu ngăn chặn một máy bay ném bom chiến lược B-52, có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ mà Nga cho rằng bay vào không phận biển Baltic gần biên giới Nga, một sự kiện gợi nhớ thời kỳ chiến tranh lạnh. Sự xuất hiện của máy bay ném bom tầm xa B-52, loại máy bay được đưa vào hoạt động trong những năm 1950, làm cho Moscow khó chịu. Một giới chức Bộ Ngoại giao Nga nói việc xuất hiện của máy bay này tại châu Âu không giúp làm giảm căng thẳng giữa phương Tây và Nga. Một cựu chỉ huy không lực Nga gọi hành động này là thiếu tôn trọng. Hệ thống phòng không Nga phát hiện máy bay ném bom Mỹ vào khoảng 10 giờ giờ Moscow khi máy bay này bay trên vùng biển trung lập song song với biên giới Nga, và Nga đã phái một máy bay phản lực Sukhoi Su-27 bay lên ngăn chặn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. Nga cho biết máy bay Su-27 cất cánh từ đơn vị phòng không thuộc hạm đội Baltic, đặt căn cứ tại Kaliningrad thuộc châu Âu. Các thành viên NATO như Anh thường xuyên báo đưa máy bay phản lực ngăn chặn máy bay ném bom có khả năng mang bom hạt nhân của Nga bay gần không phận của họ. Nga thường ít báo cáo về việc sử dụng máy bay phản lực của mình với cùng lý do. Trong một diễn biến khác, Nga cho biết một máy bay phản lực chiến đấu MiG-31 đã ngăn chặn một máy bay tuần tra của Na Uy trên biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga nhận ra chiếc máy bay này là máy bay chống tàu ngầm P-3 Orion. Bộ Quốc phòng Nga khiếu nại là máy bay Na Uy bay gần biên giới Nga, tắt hệ thống nhận và phát tín hiệu. Quân đội Na Uy xác nhận vụ này nhưng nói rằng đây là chuyện bình thường. Moscow lo ngại hơn về sự xuất hiện của máy bay B-52. Thông tấn xã Sputnik dẫn lời một giới chức Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov nói rằng Moscow tin một số máy bay B-52 đã chuyển từ căn cứ ở Louisiana sang Anh để tham dự các cuộc tập trận. Các lực lượng Mỹ tham dự một số cuộc tập trận khác nhau với Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và những quốc gia đối tác khác trong khuôn khổ cuộc diễn tập Saber Strike. Hoa Kỳ cũng tham dự cuộc diễn tập hải quân hàng năm Bold Tops tại biển Baltic kéo dài cho đến ngày 16 tháng 6. máy bay B-52 được thiết kế để tấn công những mục tiêu Nga quan trọng nhất qua ngã Bắc Cực trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, thời Liên bang Xô Viết còn tồn tại.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Người đàn ông áo bỏ vào quần, nón kết xanh đang phụ điều phối trong chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa này là cựu giáo sư Phạm Minh Hoàng, người có 10 năm làm giảng viên Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Ông hiện sống cùng vợ con và người anh là thương phế binh. Mới đây, ông nhận được thông báo là nhà nước Việt Nam đã có quyết định tước quốc tịch Việt Nam của ông và ông quyết định gửi thư cho Tổng thống Pháp nhờ can thiệp.
Mùng 6 tháng 6, tôi đã chuẩn bị một lá thư để gửi cho tân Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, là tôi trình bày những hoàn cảnh của tôi và tôi mong ông có những cái chỉ dẫn cụ thể cho các cấp dưới để cho ông hiểu cái nguyện vọng và ông đáp ứng được cái nguyện vọng của tôi. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2017, Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn có mời tôi lên và thông báo cho tôi một cái tin rằng chính phủ Việt Nam qua trung gian của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào ngày 17 tháng 5 đã ký một cái văn bản tước quốc tịch Việt Nam của tôi. Và thì mọi người cũng biết là tôi là một người song tịch, cái chuyện mà tước quốc tịch Việt Nam của tôi nó dẫn đến một cái hệ quả trực tiếp là tôi sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Cái cảm nhận của tôi lúc mà tôi nghe cái tin này là tôi cũng khá bàng hoàng, vì cũng như mọi người Việt Nam, tôi ước mong được sống, làm việc, phục vụ và có thể là chết ở Việt Nam.
Ông Phạm Minh Hoàng chia sẻ với VOA rằng người anh ruột của ông là một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa với tỷ lệ thương tật 100% trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ở miền Nam trước năm 1975. Ông Hoàng cùng vợ và con của mình là những người thân còn lại đang ở tại Sài Gòn có thể chăm sóc hàng ngày người anh tàn tật này. Ông Hoàng hàng ngày cũng chỉ lay hoay chăm nom nhà cửa, phụ vợ lo chuyện trong gia đình.
Gia đình tôi ở trong một hoàn cảnh tương đối nó khó khăn. Cái chuyện mà tôi ra đi ấy, thì tôi sẽ có thể đi với con gái, cháu nó là quốc tịch Pháp, nhưng mà vợ tôi ấy, thì là quốc tịch Việt Nam. Vợ tôi phải ở lại để trông nom gia đình. Trong đó tôi có một anh ruột, năm nay anh đã là 64 tuổi, anh ta là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cái độ thương tật của anh là 100%, lúc là phải cần có một người nào bên cạnh anh săn sóc. Ngoài ra là mẹ tôi, vợ tôi còn có một người mẹ già và cũng cần phải có sự săn sóc. Theo điều 4 của nguyên tắc quốc tịch Việt Nam ấy, thì không thể nào tước quốc tịch của một người Việt Nam mà một người Nam bình thường như là 90 triệu người Việt Nam. Thì cái luật quốc tịch nó quy định là sẽ tước quốc tịch một số đối tượng là những người có quốc tịch Việt Nam như là chúng ta ở đây. Nhưng mà chúng ta đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam bằng một cái văn bản. Chẳng hạn là tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C. Tôi ngày hôm nay tôi xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Thì những người đó là cái đối tượng. Nếu mà sau này họ có quốc tịch Việt Nam, họ sẽ bị tước. Thì tôi không ở trong những trường hợp đó. Tôi là một người, ông tôi là Việt Nam, đẻ ra bố tôi, mẹ tôi là người Việt Nam và tôi được ra đời cũng là người Việt Nam. Thì cái tiếng trong luật theo tôi nghĩ là cái tôi là người Việt Nam từ trong huyết thống rồi.
Ông Hoàng nói đã tham vấn nhiều luật sư, ai cũng cho rằng họ chưa thấy điều khoản nào để nhà nước Việt Nam có thể tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất ông Hoàng rời nơi chôn nhau cắt rốn cả. Tuy nhiên, trong chuyện xuất nhập cảnh ở Việt Nam thì lâu nay vẫn được biết đến là có những lệnh cấm đoán mà không cần giải thích.
Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cái Răng thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Nơi đây được xem là khu chợ nổi sầm uất hàng đầu Việt Nam với đầy đủ các loại nông sản bán xỉ. Chợ có từ rất lâu đời, nhưng qua biến chuyển thời cuộc, những năm 1986, chợ hoàn toàn không hoạt động. Đến khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa, từ năm 1987 trở đi, chợ hoạt động trở lại với quy mô rất nhỏ. Những năm 2000 trở đi, khi nền du lịch bắt đầu phát triển, chợ nổi Cái Răng hoạt động mạnh và được đầu tư theo nhiều hướng. thương lái khắp nơi đổ về đây buôn bán. Ông Lê Thành Phương, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Này là khoảng là gần 25 năm rồi. Nhưng mà sáng thì khoảng là 5 giờ mình xuất phát rồi. Đó, xuất phát ra đặng là mình để liệm neo bán. Đó, chiều á, chiều thì khoảng 4 giờ rưỡi là mình vô bến mình đậu nghỉ. Đó. Nghỉ ngơi là mai cái mình tiếp tục. Rồi cái về cái vấn đề mà như là cái hàng quá giờ là nó không có là bán là nó hút như là khoảng mười mấy năm về trước. Bởi vì bây giờ đường nó lưu thông. Hơn nữa giờ cái đường lưu thông về xe bây giờ nó đi xe nhiều, nó vô tới vườn luôn, nó đúng cái giá thầm nó nói hơn, nhanh lẹ hơn, mà hàng quá tươi hơn.
Bà Nguyễn Thị Trinh, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Bán hết rồi là sáng nước xui, mình đi nước xui không à, chứ không có đi nước ngược, bị đường xa. Đường xa mình đi từ đây xuống tới bận đi á thì khoảng 8 tiếng, bận về ghe khẩm thì mình 12-11 tiếng, nước xui á nha. Rồi đi bán về cũng như hồi xưa thì bạn hàng ghe đồ nó đông lắm. Mình đi là lời nhiều hơn bây giờ là meo, cũng như xăng dầu đồ lên lời cũng hơi meo. Nhưng bây giờ đa số là người ta đi xe, nó nhanh hơn. Rồi ghe là chẳng hạn như bí, củ sắn, dưa hấu, dưa khóm là phải ghe chứ không có đi thể nào bán trên xe được. Đó rồi bạn hàng thì lại lấy. Cái chợ mình thì coi như là ghe là không có vắng được là cái mặt hàng đó đó. Mặt hàng bắp cải rồi đó là không có đi xe được. Rồi buôn bán thì nói chung ra bây giờ là tạm ổn thôi chứ không bằng hồi xưa. Hồi xưa là ngon lắm, hồi xưa đò chèo đồ, tại vì bây giờ người ta đi công ty, chứ hồi xưa là đò chèo đồ dữ lắm luôn á.
Các mặt hàng nông sản bán trên chợ nổi Cái Răng đều là nông sản miệt vườn Tây Nam Bộ, từ củ đậu cho đến trái bí, trái khóm, trái dừa, trái dưa hấu. Hầu như tất cả các loại trái cây miệt vườn đều có mặt nơi đây. Người ta trưng bày sản phẩm bằng cách buộc nó lên cây sào dài, rồi dựng trước mũi thuyền, gọi là cây bều. Những người chủ muốn bán thuyền thì treo lá chuối lên cây bều. Bà Nguyễn Thị Trinh, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Một tháng mình lời 6-7 triệu được, cũng như ăn rồi chi phí mình bỏ hết. Là còn dư á nha, cái số dư á là khoảng 6-7 triệu được. Mà điều mấy cái tháng mưa thì hơi thua. Tháng mưa tại vì bán chậm nó hơi thua, cái 6-7 triệu thì cũng được, nhưng mà tháng nắng thì được, quân bình vậy đó. Thì nuôi con học thì cũng tháng 6-7 triệu đủ nhiêu đó. Cái là mình sống dưới ghe là mình ăn uống thoải mái hơn trên bờ vậy đó. Đồng tiền mình gọng gãi hơn. Ở trên bờ ruộng gãy thì nó không có bằng.
Ông Lê Thành Phương, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Theo cái thu nhập mà nuôi đời sống thì nó không bằng về trước rồi. Nó cũng như vừa rồi mới nói chú khoảng mười mấy năm về trước đó. Thì cái đó là mình bán là nói chung là 2 ngày là hết rồi. Thu nhập là sống là khoảng 5-10 á. Và ngạc bây giờ thì là nó không có bằng bắp bên lắm. Vấn đề mua bán cái giá cái húng dội nó bắp bên lắm. Thu nhập không bằng đâu. Không lợi như xưa nữa.
Bà Nguyễn Thị Trinh, thương lái trên chợ nổi Cái Răng, chia sẻ với VOA.
Từ thời có tàu du lịch giờ thì cuộc sống đỡ, cái là sáng mình gọt cho khách du lịch thì ăn sáng được trong ngày đó thì nó đỡ được cái chi phí tiền đó. Rồi mặt hàng bán thường cho tàu du lịch đó thì khốn thấy là đa số hơn mấy cái mặt hàng khác. Dưa hấu đồ thì người ta cũng ít có ăn tại chỗ, mà có khốn thì gọt ăn tại chỗ. Từ hồi có khách du lịch giờ thì cô đỡ cái là buổi sáng gọt cho khách, mình có tiền ăn sáng trong ngày đó. Nó đỡ hơn hồi xưa là chỗ đó.
Bán lẻ cho khách du lịch để kiếm tiền mua thức ăn hàng ngày là cách mà hầu hết các thương lái trên chợ nổi Cái Răng chọn lựa để khắc phục thời kỳ nông sản ế ẩm, kinh tế miệt sông nước trì trệ. Giá xăng dầu tăng, mọi chi phí đều tăng tỷ lệ, nhưng giá nông sản lại tuột dốc. Vấn đề này gây khó khăn cho thương lái. Nhiều người phải bỏ thuyền lên bờ, mặc dù chưa biết sẽ làm gì. Số lượng thuyền buông trên chợ nổi Cái Răng giảm đáng kể, và đó cũng là tình hình ế ẩm chung của nhiều khu chợ nổi ở Tây Nam Bộ. Thời kỳ đồng bằng sông Cửu Long hạn mặn, việc giao thương buôn bán cũng không còn thuận lợi như trước. Chợ nổi Cái Răng tồn tại như một di chỉ văn minh sông nước, miệt vườn thơ mộng của một thuở.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Hồng Hoa chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Nhiều thành ngữ dùng trong tiếng Anh Mỹ có gốc là phim ảnh và sách vở. Hôm nay, ta sẽ tìm hiểu những thành ngữ có gốc là cuốn sách nổi tiếng của tác giả Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland. Những cuộc mạo hiểm xứ thần tiên của cô bé Alice, hay thường được gọi ngắn gọn là Alice in Wonderland, tức Alice ở xứ sở thần tiên.
Alice's Adventures in Wonderland was published in 1865. The story is about a young girl falling for a long time down a rabbit hole. When she finally lands, she finds herself in a strange world.
Alice ở xứ sở thần tiên được xuất bản vào năm 1865. Đây là chuyện kể về một cô bé bị rơi dần xuống một cái hố thỏ và cuối cùng thấy mình ở trong một thế giới kỳ lạ.
Những từ dùng trong đoạn vừa kể là publish là xuất bản hay công bố. Land là động từ có nghĩa là đáp xuống.
In this strange world are some of the most recognizable characters in children's literature. Many of them, and other expressions from the book, have found their way into American English.
Trong cái thế giới kỳ lạ này, có một số nhân vật dễ nhận ra nhất trong văn chương dành cho trẻ em. Nhiều nhân vật và các thành ngữ khác trong sách đã đi vào tiếng Anh, Mỹ.
Recognizable là tính từ có gốc là động từ recognize, nghĩa là nhận ra. Recognizable có nghĩa là có thể nhận ra. Ta thấy suffix hay cái đuôi gắn vào một từ mà thuật ngữ Hán Việt gọi là tiếp vĩ ngữ, able, thường thêm vào động từ để chỉ là có thể làm được việc gì đó. Found their way là thể quá khứ của thành ngữ find one's way, có nghĩa là tìm ra đường đến, nói nôm na là đến với, đi tới.
The first character Alice meets is the white rabbit. The white rabbit is not your usual rabbit. First of all, he is wearing a vest and carrying a pocket watch. He also has somewhere very important to be. Running past Alice, he says, I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye, I'm late, I'm late, I'm late.
Nhân vật đầu tiên mà Alice gặp là chú thỏ trắng. Thỏ trắng không phải là loài thỏ thường. Trước tiên, chú mặc một chiếc áo khoác và mang theo một cái đồng hồ bỏ túi. Chú cũng cần phải đến một nơi rất quan trọng. Chú nhắc đi nhắc lại như thế. Chạy vượt qua Alice, chú nói, trễ mất rồi, tôi có cái hẹn rất quan trọng. Không có giờ để nghe chào hay hỏi hay nói lời tạm biệt đâu. Trễ mất rồi.
Vest là cái áo khoác ngoài, thường không cài khuy. Watch là đồng hồ, thường là loại nhỏ, đeo tay, hay ở đây dùng với pocket, để chỉ loại đồng hồ kiểu xưa, không có dây đeo mà bỏ vào túi áo. Over and over là thành ngữ để nói là làm đi làm lại một việc gì.
Alice chases after him, and that is where her adventures begin. In English, chasing a white rabbit means to chase the impossible, a fantasy, a dream. In 1967, the rock band Jefferson Airplane wrote a song called White Rabbit. The song tells of Alice's adventures and hints that drugs are involved.
Alice đuổi theo chú thỏ và đó là lúc các cuộc mạo hiểm của cô bé bắt đầu. Trong tiếng Anh, chasing a white rabbit có nghĩa là chạy theo một thứ không thể có được, một ảo tưởng, một giấc mơ. Vào năm 1967, ban nhạc Rock Jefferson Airplane đã viết một ca khúc có tựa là White Rabbit. Ca khúc kể lại các cuộc mạo hiểm của cô bé Alice và gợi ý là có liên quan đến ma túy.
Hint có nghĩa là gợi ý. Drugs, danh từ thường dùng ở số nhiều, chỉ các loại thuốc kích thích, còn gọi là ma túy. But don't worry, you need not take drugs. Following the white rabbit means following an unlikely clue and finding yourself in the middle of an extraordinary situation.
Nhưng chớ có lo, ta không cần phải dùng ma túy. Theo đuổi một con thỏ trắng có nghĩa là theo đuổi một manh mối không chắc chắn và rơi vào một tình huống bất thường.
Unlikely là tính từ chỉ một thứ gì không chắc chắn. Clue là đầu mối hay manh mối. Extraordinary là bất thường. Situation là tình huống, tình cảnh. This situation often challenges your beliefs and changes your life. The white rabbit is so curious, so strange, that Alice cannot help but to follow him. As she chases after him, she falls down the rabbit hole into Wonderland.
Tình huống này thường đi ngược với những điều mình vẫn tin tưởng và làm thay đổi cuộc đời mình. Chú thỏ trắng kỳ quặc lạ lùng đến nỗi cô bé Alice không cưỡng lại việc theo chú. Khi đuổi theo chú, cô bé rơi xuống hố thỏ, tuột vào xứ thần tiên.
Động từ challenge có nghĩa là thử thách, chống lại, đi ngược lại. Cannot help là thành ngữ có thể là không tránh được, không cưỡng được. Thành ngữ fall down the rabbit hole được giải thích trong câu tiếp theo sau đây. Like chasing a white rabbit, these days to go down the rabbit hole does not have to mean taking drugs to change your reality. To fall down the rabbit hole can mean to enter a confusing situation. However, usually we use this expression to mean we got interested in something to the point of distraction. We lose all track of time. It often happens by accident and is about something not that meaningful.
Cũng như chasing a white rabbit, đuổi theo chú thỏ trắng, ngày nay, to go down the rabbit hole không cần phải có nghĩa là dùng ma túy để thay đổi thực tế. To fall down the rabbit hole có nghĩa là rơi vào một tình huống lúng túng. Tuy nhiên, thông thường ta dùng thành ngữ này để nói là ta chú tâm quá nhiều vào chuyện gì, đến nỗi nhãn đi. Ta quên hết thời gian. Điều này thường xảy ra một cách vô tình và có liên quan đến một thứ gì không quan trọng mấy.
With this idiom, you can add details to further describe what type of rabbit hole you fell into, as in this example. Với thành ngữ này, ta có thể thêm thắt chi tiết để mô tả thêm về cái hố thỏ mà ta rớt xuống, như trong ví dụ này.
Where have you been? You were supposed to meet me here an hour ago.
Bạn ở đâu vậy? Lẽ ra bạn phải gặp tôi ở đây cả tiếng hồ trước rồi.
I am so sorry. I was looking online for some advice on how to get a baby to fall asleep, and I fell into a rabbit hole of parenting blogs.
Xin lỗi nhé. Tôi đi tìm hướng dẫn trên mạng xem làm thế nào để ru một đứa bé ngủ, và tôi nhãng đi mất khi đọc những blog về làm cha mẹ.
There are tens of thousands of those. It's a wonder you made your way out.
Có hàng chục ngàn blog loại này, may mà bạn tìm được đường ra đấy.
Thành ngữ be supposed to dùng với một động từ nào đó, có nghĩa là lẽ ra phải làm điều gì đó. Fall asleep là buồn ngủ. Get a baby to fall asleep là làm cho đứa trẻ buồn ngủ, dù cho nó ngủ. Parenting là thuật làm cha mẹ. going down the rabbit hole can also mean a strange state of mind. Later in the story, Alice is the guest at a tea party, a crazy tea party. There she meets the March Hare and the Hatter. They give her riddle after riddle, and both seem truly crazy.
Going down the rabbit hole còn có thể có nghĩa là một tâm trạng kỳ quặc. Về sau trong truyện, cô bé Alice là khách mời ở một buổi tiệc trà, một buổi tiệc điên cuồng. Ở đó cô gặp March Hare and Hatter. Họ đưa cho cô hết câu đố nọ đến câu đố kia, và cả hai dường như thực sự điên cuồng.
State of mind là tâm trạng. March Hare và Hatter là tên của hai nhân vật trong truyện.
As with many expressions found in Carol's books, mad as a March Hare appeared in other places long before the publication of his book. Hares have long been thought to behave excitedly in March, which is their mating season.
Cũng như nhiều thành ngữ trong những sách của tác giả Carol, mad as the March Hare đã xuất hiện ở nhiều nơi khác trước khi cuốn sách của Carol được xuất bản. Từ lâu người ta vẫn cho là những con thỏ rừng thường hành xử một cách hào hứng vào tháng 3, là mùa giao cấu của loài này.
Scientifically, this may not be true. But to be mad as a March Hare means that someone is completely mad or crazy.
Về mặt khoa học, điều này có thể không đúng. Nhưng to be mad as a March Hare có nghĩa là ai đó hoàn toàn điên khùng hay dồ dại.
The expression mad as a hatter also means to be completely crazy. Of the two, mad as a hatter is more common. But don't tell the March Hare. Who knows how he will react?
Thành ngữ mad as a hatter cũng có nghĩa là hoàn toàn hay hết sức điên khùng. Trong hai thành ngữ, mad as a hatter thường dùng hơn. Nhưng đừng nói thế với chú March Hare. Không ai biết được chú sẽ phản ứng thế nào.
Now we move on to the Cheshire Cat. Smiling like a Cheshire Cat was a common expression during Victorian times. Carol brought this expression to life in his book with the character the Cheshire Cat. A person who is compared to the Cheshire Cat is sneaky, cunning, mischievous, unpredictable, and mysterious.
Bây giờ ta sẽ nói tiếp đến chú mèo Cheshire. Smiling like the Cheshire Cat là một thành ngữ thông thường dưới thời nữ hoàng Victoria. Tác giả Carol sử dụng thành ngữ này trong tác phẩm của ông với nhân vật chú mèo Cheshire. Một người được so sánh với chú mèo Cheshire thường mang tính lén lút, xảo quyệt, tinh quái, khó lường và khó hiểu. Cheshire Cat là một nhân vật khác trong truyện cổ Alice ở xứ sở thần tiên, một chú mèo luôn luôn nhe răng ra cười. Cheshire là tên một quận ở Anh Quốc có nhiều trại làm sữa nên mèo lúc nào cũng cười toe toét. Victorian là tính từ chỉ những gì có liên quan đến nữ hoàng Victoria của Anh Quốc. Sneaky là một hành xử một cách lén lút, thường là bất lương. Cunning là dùng mưu mẹo để đạt được điều mình muốn. Ta thường nói là xảo quyệt. Mischievous là có ý gây rối, tinh quái. Unpredictable là không đoán trước được, khó lường. Mysterious là bí ẩn, khó hiểu.
Near the end of the story, Alice meets the Queen of Hearts. The Queen of Hearts is a foul-tempered monarch. She is quick to give the death sentence for the slightest wrongdoing by yelling, "Off with their heads! Off with their heads!"
Gần cuối truyện, Alice gặp Queen of Hearts. Queen of Hearts là một bà hoàng nóng tính. Bà cấp kỳ tuyên án tử hình vì tội nhẹ nhất bằng cách hét lên, "Chặt đầu! Chặt đầu!"
Queen of Hearts là một nhân vật khác nữa trong chuyện này. Foul là tính từ có nghĩa là hôi thối, xấu xa. Ở đây ghép với tempered, có nghĩa như bad-tempered, là tính khí nóng nảy, dễ nổi nóng. Monarch là nhà vua. Ở đây là bà hoàng. Sentence là bản án. Death sentence là án tử hình.
A woman who is called a queen of hearts is a control freak. She is a self-appointed queen of events. And she is an aggressive woman who tries to dominate everything and everyone around her.
Một người đàn bà được gọi là Queen of Hearts là một người chỉ muốn nắm quyền điều khiển người khác, là bà hoàng tự chỉ định trong mọi sự kiện, và là một người đàn bà hiếu thắng tìm cách áp chế mọi thứ và mọi người quanh mình.
Freak là danh từ chỉ một người hay một hiện tượng bất thường. Self-appointed là tự chỉ định. Dominate là đàn áp, áp chế, thống trị. Dùng những từ ngữ được sử dụng trong những sách phổ thông có thể đem lại thêm một màu sắc đặc biệt cho tiếng Anh của bạn. Và khi được dùng đúng chỗ, chúng cũng cho thấy các bạn hiểu sâu hơn về văn chương và văn hóa Anh ngữ. Vậy, mong các bạn có dịp sử dụng các thành ngữ này cho vui. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những vùng đầy hứa hẹn nhất trên thế giới và nói về phương diện kinh tế là vùng phát triển nhanh chóng nhất, tiểu vùng Sahara châu Phi, đang bị các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tấn công. Tham nhũng là một trong những vũ khí chính của chúng. Tham nhũng là việc lạm quyền ở mọi cấp bậc ảnh hưởng đến những nước giàu cũng như những nước nghèo, trong lĩnh vực tư cũng như công. Tham nhũng hủy diệt lòng tin, phá hoại phát triển và làm xói mòn sự tin tưởng vào các định chế dân chủ. Tham nhũng làm xáo trộn thị trường, đẩy giá cả lên cao, làm nản lòng những nhà đầu tư và cản trở tăng trưởng kinh tế. Và tham nhũng đặc biệt phá hủy các cộng đồng tại các nước đang phát triển, ngăn chặn phát triển và tiến bộ. Dưới con mắt của các mạng lưới tội phạm, bạn phải tiêu tiền mới làm ra tiền được, và đối với tham nhũng việc này tăng gấp đôi. Và các tội phạm xuyên quốc gia sinh lợi khổng lồ, chiếm từ 8% đến 15% tổng sản lượng nội địa toàn thế giới. Hàng trăm triệu đô la mỗi năm giúp cho các tội phạm và những mạng lưới đe dọa khác hủy hoại các nền kinh tế vùng và hệ thống tài chính toàn cầu, theo lời ông David Luna, giám đốc các chương trình an ninh quốc gia và ngoại giao chống tội phạm tại Cục Chống Ma túy Quốc tế và Thực thi Luật pháp Sự vụ nói. Tiến trình buôn lậu ma túy và những hình thức buôn lậu khác đang giúp gia tăng một cách đáng kể tham nhũng ngay tại những định chế chịu trách nhiệm chống tham nhũng. Âm mưu và thông đồng của một số giới chức chính phủ với mạng lưới tội phạm đã giúp mở một hành lang buôn lậu trải dài từ bờ biển Tây Phi đến sừng châu Phi, từ Bắc Phi xuống phía Nam đến vùng vịnh Guinea. Xuyên qua những con đường bất hợp pháp này, những mạng lưới và những tổ chức tội phạm làm hư hỏng các định chế và hệ thống thực thi luật pháp gây nguy hiểm cho an ninh của tất cả mọi người, ông David Luna nói. Hoa Kỳ quyết tâm trong việc hợp tác với các đối tác của chúng ta tại châu Phi để bẻ gãy và giải tán các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Để hỗ trợ cho lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump và những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trợ giúp các đối tác của chúng ta củng cố khả năng chiến đấu chống lại những mạng lưới đe dọa hiện nay, ông Luna nói. Chúng ta phải dẹp bỏ tham nhũng tại mọi cấp bậc và tiêu diệt khả năng của các giới chức chính quyền tham nhũng, các tội phạm và các phần tử khủng bố hưởng lợi từ các việc kinh doanh bất hợp pháp và những tổ chức khác giúp cho các phần tử này có khả năng hành động.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.